Vì thế chẳng có sanh diệt. Do điều này, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Tướng là các nhân duyên tụ hội, khi tụ bèn hiện ra tướng. Khi các nhân duyên ấy tán, tướng bị diệt mất. Do vậy, tướng có, tướng không, những điều này là sự thật. Nếu nói sanh và diệt đây chẳng phải là sự thật. Sự thật là các nhân duyên tụ hay tán mà thôi. Trong tụ và tán chẳng tìm được ý nghĩa sanh diệt, vì thế nói sanh tử là giả chẳng thật. Phật môn nói liễu sanh tử. Liễu là hiểu rõ. Triệt để hiểu rõ sanh tử rốt ráo là chuyện như thế nào? Hiểu rõ ràng. Thật sự hiểu rõ ràng thì đối với sanh, quý vị sẽ chẳng tham sống, mà cũng chẳng sợ chết. Biết sanh tử chẳng thật, chỉ do cách nhìn sai lầm, nhận biết lầm lẫn mà chấp trước sanh tử. Đối với chân tướng nhân sinh và vũ trụ, nảy sanh hiểu lầm. Trong sự nhận biết lầm lẫn bèn có sanh tử. Đây là nói về y tha khởi tánh. Viên thành thật tánh. Viên thành thật là thành tựu viên mãn. Nói thành tựu viên mãn có nghĩa là chẳng có thứ gì trước mắt chẳng chân thật. Vì sao? Tánh là chân thật. Cho nên những tướng ấy cũng chân thật. Cổ nhân nêu tỷ dụ, dùng vàng chế đồ vật, món nào cũng đều là vàng. Đem vàng sánh với thật, đồ vật dị với giả. Ta có một khối vàng, hôm nay ta cao hứng, đúc thành tượng Phật. Tượng Phật bằng vàng, ngày mai ta không thích tượng Phật nữa, đúc thành hình con mèo bé, con cúng. Tượng khác nhau. Vàng có tồn tại hay không? Vẫn tồn tại. Hiện tướng tượng Phật thì vẫn là vàng. Hiện tướng con cúng, con mèo bé vẫn là vàng, chẳng biến đổi. Thứ gì cũng đều chân thật. Vì thế, trong Phật môn nói minh tâm kiến tánh. Minh là trong tâm không mê, phá mê khai ngộ. Ngộ là quang minh. Quý vị thấy hết thảy vạn sự vạn pháp, không gì chẳng phải là chân như bổn tánh. Minh tâm bèn kiến tánh. Tánh ở chỗ nào? Chẳng có pháp nào không phải là tánh, hoàn toàn do tự tánh biến hiện. Giống như vàng và các món đồ là một, quý vị quảng nhiên đại ngộ. Có món đồ nào chẳng phải là vàng? Quý vị thấy các món đồ bằng vàng trong tiệm kim hoàng, thứ nào cũng đều là vàng, chẳng có thứ nào không phải. Song là vạn tượng, vũ trụ nhân sinh đều là vật được biến hiện bởi tự tánh. Chẳng có pháp nào không phải là tự tánh. Đó gọi là pháp nào cũng là đạo, đâu đâu cũng gặp nguồn. Cảnh giới ấy được gọi là viên thành thật tánh. Những điều này đều là nói về giáo nghĩa đại thừa. Đệ tam thời định thuyết tam thừa. Ba thừa là thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Bất hừa định tánh, xiển đề thành Phật. Giáo nghĩa này chẳng tán thành ý kiến. Hàng định tánh thanh văn và nhất xiển đề vẫn có khả năng thành Phật. Xiển đề là tiếng Ấn Độ dịch sang nghĩa tiếng Hán là kẻ không có thiện căn hay kẻ đoạn diệt thiện căn. Hai người này chẳng thể thành Phật. Thật ra người chẳng có thiện căn có phải là do tự tánh biến hiện ra hay chăng? Đương nhiên là có. Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Chẳng hề nói ngoài tâm còn có thể kiến lập một pháp. Đấy là chuyện chẳng thể nào có được. Nhưng trong giai đoạn này Đức Phật chưa nói rốt ráo. Vì sao? Căn tánh và trình độ của chúng sanh còn chưa đạt tới mức nói ra sẽ khiến họ hoài nghi, chẳng thể tiếp nhận, chẳng thể tin tưởng. Do vậy trong giai đoạn này giáo nghĩa chỉ nói đến đây bàn thôi. Tới hội Pháp Hoa khai quyền hiển thật, Đức Phật nói lời thật, nhất xiển đề cũng có thể thành Phật. Đấy mới là rốt ráo viên mãn. Đại thừa thị giáo chẳng nói đến vấn đề này. Do vậy sách sớ sao phê phán thị giáo vị tận đại thừa chí cực chi thuyết. Đó gọi là thị, tức là bắt đầu của đại thừa. Đồng thời trong giai đoạn này Đức Phật nói có kẻ thành Phật, có kẻ chưa thể thành Phật. Do nói những điều đó nên gọi là phần giáo. Phần giáo là có phân biệt, thị giáo được gọi là Đại Thừa Phần Giáo. Sở thuyết tắc Quảng Đàm Pháp Tướng, chẳng hạn như Bách Pháp Minh Môn nói tâm pháp gồm 8 món, tức 8 tâm dương và tâm sở hữu pháp. Nay chúng ta gọi 51 tâm sở pháp là tác dụng tâm lý, 24 món bất tương ứng hành pháp cũng thuộc vào tác dụng tâm lý, nhưng là tác dụng gián tiếp, chẳng phải là tác dụng trực tiếp. Nói theo ngôn ngữ hiện thời, những loại tác dụng gián tiếp này hoàn toàn là khái niệm trừu tượng, quyết định chẳng phải là chân thật. Tâm sở hữu pháp và y tha khởi, tức là nương vào tâm dương mà khởi. 24 món bất tương ứng, chẳng thể tìm ra chúng nương vào đâu mà khởi lên. Thậm chí sở y của chúng rất nhiều, nhưng chẳng thể nói quyết định là thuộc vào một loại pháp nào. Chúng là những khái niệm sai lầm sinh ra từ rất nhiều pháp, cho nên về sự thì có, mà về lý thì không. Ví như thời gian, chúng ta nói mấy phút, mấy giây, dường như là có chuyện này. Chúng tôi hẹn quý vị mấy giờ sẽ đến đây. Nay chúng tôi giảng kinh là từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ. Về mặt sự thì có, nhưng trên lý quả thật chẳng có. Quan niệm thời gian do quả đất xoay quanh chính nó một dòng mà có. Chia thành 24 giờ, một giờ chia thành 60 phút, chia ra như vậy. Trên địa cầu, thời gian địa cầu tự xoay quanh nó một vòng dài ngắn khác nhau, tùy thuộc vào các vị trí khác nhau. Nếu quý vị tới Nam Cực hay Bắc Cực, cứ quay địa cầu xoay quanh nó một ngày, thì ở nơi đó 6 tháng là ban ngày, 6 tháng là ban đêm. Chia ra 24 giờ bằng cách nào? Không có cách nào chia được. Quý vị ngồi trong phi thuyền bay lên không trung, rời khỏi trái đất, quan niệm thời gian trên địa cầu không còn nữa. Do đây có thể biết, thời gian là một khái niệm trừu tượng, chẳng phải là sự thật. Không gian cũng giống như thế. Chúng ta nói bốn phương bàn, trên dưới, đông, tây, nam, bắc. Nay ta biết địa cầu tròn xoe, chúng ta đi sang phương đông, đi theo phương đông, khi trở về chỗ cũ sẽ là trở về từ phương tây. Do vậy phương vị cũng chẳng thật. Chúng ta ở đài bắc, cơ long ở phía bắc của chúng ta, Tân Trúc nằm ở phương nam. Nếu chúng ta sang Nhật Bản thì cơ long cũng thuộc phương nam, chẳng còn là phương bắc của chúng ta nữa. Rốt cuộc xác định phương vị như thế nào? Chẳng có, chẳng hề có phương vị. Những điều này đều nhằm thuận tiện cho cuộc sống mà giả lập. Trên thực tế chẳng có, đều là một loại khái niệm trừu tượng. Trên mặt sự thì có, nhưng theo lý thì không. Chúng ta phải giác ngộ, giác ngộ rồi cũng chẳng hoài pháp thế gian. Vì sao? Thuận tiện cho mọi người sử dụng. Chúng ta ước chừng mấy giờ đến chỗ này, đến giờ mọi người đều đến. Tuy là những thứ giả, nhưng chúng có ích. Quý vị chớ nên chấp trước. Nếu quý vị chấp trước, nhất định là có, sẽ thành sai lầm. Trong bách pháp, những pháp giống như thời gian và không gian đều thuộc về bất tương ứng hành pháp. Sắc pháp là vật chất, chia thành 5 căn và 6 trần, gồm 11 loại. Trong 6 căn có ý căn, đó là tâm pháp, không phải sắc pháp. Do vậy, ý căn được xếp vào 8 tâm dương. Do đó, sắc pháp chỉ gồm 11 loại, tâm pháp có 8 loại. Những điều này đều là quảng đàm pháp tướng. Chúng tôi chỉ nêu ra một thí dụ để nói. Thiếu cập pháp tánh, rất ít bàn đến pháp tánh. Dẫu nói đến pháp tánh, ý nghĩa vẫn bao hàm trong pháp tướng. Nói cách khác, từ pháp tướng mà nói kèm thêm một chút pháp tánh. Giống như bách pháp là một thí dụ vô cùng rõ rệt. Trong 100 pháp, có 94 pháp nói về pháp tướng. 6 pháp sau cùng đều là pháp vô vi, đều thuộc pháp tánh. Nói đến pháp tánh, chỉ chiếm 6%. Nói đến pháp tướng chiếm hết 94%. Rất hiển nhiên, bách pháp thuộc Đại Thừa Thị Giáo. Kỳ sở dân tánh, diệt thị tướng số. Vừa nói đến điều này, dĩ y sanh diệt bát thức, kiến lập sanh tử, cập niết bàn, nhân chư nghĩa loại cố. Nói đến sanh tử và niết bàn là dựa trên tám thức sanh diệt để nói. Cách nói này chẳng viên dung. Pháp tướng tông nói chân như là ngưng lặng, bất động, chẳng giống như viên giáo. Viên giáo nói chân như hoạt bát sống động, bất biến, nhưng tùy duyên nhưng bất biến. Giáo nghĩa của thị giáo nói chân như là thanh tịnh, bất động, chẳng tùy duyên. Đó là gì? Dựa trên tám thức sanh diệt. Theo cách nói của Tông Thiên Thai, tám thức có bốn loại: sanh diệt bát thức, vô sanh bát thức, vô lượng bát thức và vô tác bát thức. Có thể thấy là đối với một danh từ có nhiều cách nói. Tiểu giáo có cách nói của tiểu giáo, thị giáo có cách nói của thị giáo, chung giáo, đốn giáo, viên giáo. Mỗi giáo có cách nói riêng, ý nghĩa khác nhau. Mức độ sai biệt sâu hay cạn rất lớn. Do vậy, thị giáo dạng sanh tử và niết bàn, từ vô thị đến nay, hết thị các pháp, do có lục đạo luân hồi, do có mười pháp giới, cho nên mới có chứng đắc niết bàn. Giới là nhân. Thật ra, nếu nói chân thật, thì Kinh Hoa Nghiêm giảng về niết bàn viên mãn nhất.